Thứ điên đảo vọng kiến là gốc luân hồi.
Cái tâm của con đừng phân biệt.
Dạ.
Đừng phân biệt thì nó không khởi ra cái tham sân. Mà không có tham, không có sân thì nó không có sát đạo dâm vọng, nó không tạo nghiệp.
Dạ.
Mà nó không tạo nghiệp thì nó không có cái luân hồi sanh tử. Thế cho nên lìa cái phân biệt thì là cái gốc, thì con sẽ không bị cái quả báo luân hồi là cái ngọn. Tiếp, nghiệp thức.
Dạ. Như nghiệp thức tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử.
Tức là cái nghiệp thức của mình là đồng nghiệp. Rồi bây giờ ai thêm một cái sự việc gì nữa thì đó là gọi là hòa hợp duyên. À. Thì cái đoạn này tất cả trẻ em đồng ý, ai có ý kiến gì thêm thì xin góp.
Nói là nghiệp thức là nhân biến dịch sanh tử, mà là các như các vị A-la-hán thì các ngài vẫn còn cái nghiệp thức, nhưng mà các ngài đã xong hành ấm rồi. Thì hai cái chữ biến dịch nghĩa là sao, con chưa có hiểu.
Tính cái bởi vì thế gọi là nghiệp thức, ở đây có nói là hoặc hiện, cái mê hoặc nó vẫn hiện tiền, tức là chính cái nghiệp thức của mình ấy, nó vẫn cũng bởi vì nó có vô minh cho nên mới gọi là nghiệp thức, chứ nếu mà nó không có vô minh thì đã gọi nó là Phật tánh. Thế cho nên bởi vì nó vẫn cùng với vô minh nó sống, cho nên cái tâm, cái nghiệp thức, cái bản chất của nó là cái vọng độc. Chứ nếu nó trở về cái định thì nó là trở về tự tánh. Thế đây giờ mình đang học định thủ lăng nghiêm là để trở về tự tánh. Cái nghiệp thức, cái bản chất của nó là vô minh rồi.
Thế sao mà các ngài A-la-hán là có thần thông mà chúng con cũng vô minh mà sao không có thần thông? Các ngài có tới lục thông.
Bởi
luôn.
Vì mình vô minh đặc thịt, còn các ngài thì nó đã bớt được đi một nửa rồi. Tinh chân độ. Các ngài thì là chánh giác rồi, còn mình là phàm phu nguyên chất. Có thể xa lìa.
Mô Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc. Nếu có thể xa lìa.
Đây là giảng nghĩa cái câu: nếu có thể lìa các duyên hòa hợp cùng không hòa hợp, liền diệt trừ cái nhân sanh tử, tức là phản vọng quy chân. Tức là chúng mình bây giờ muốn bỏ cái đời sanh tử, trở về cái tánh Phật à, thì mình phải xa lìa các duyên hòa hợp và không hòa hợp. Thế, ở đây nói là các duyên biệt nghiệp hay đồng Phật đó. Các duyên hòa hợp đó là biệt nghiệp, mà các duyên không hòa hợp là đồng Phật, đồng nghiệp. Đấy. Thì những các cái duyên này nó đều hư vọng, không thật có. Xa lìa được cả hai, hòa hợp và không hòa hợp. Hòa hợp tức là biệt nghiệp, không hòa hợp tức là đồng nghiệp. Chúng ta đã hiểu nghĩa chữ hòa hợp với chữ không hòa hợp rồi, vừa mới giảng ở trên xong. Thế bây giờ mình lìa được cả hai cái thứ đó thì mình mới hết sanh tử. Lìa được cái hòa hợp thì hết được cái phận đoạn sanh tử, tức là ra khỏi vòng luân hồi. Còn lìa được cái không hòa hợp, tức là lìa được cái nghiệp thức thì chúng ta có thể thành Phật. Đấy. Hết cái biến dịch sanh tử mà thành Phật. Nếu không lìa duyên thì liền bị vật chuyển, lìa duyên, tức là cái tâm đừng có phan duyên nữa. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm biết rằng cái vạn pháp duy tâm, quả ổi kia chính là tâm của mình, cái hư không kia là mê muội mà thấy. Thì bây giờ đừng mê muội nữa, tức là cũng là cái tâm của mình. Cho nên tất cả chỉ có cái tánh Phật là sự thật thôi. Thế cho nên không có, trong cái quả ổi đừng có than, nghe cái tiếng người ta khen chê đừng bận lòng. Thế là mình lìa được duyên thì mình mới không bị vật nó chuyển. Vật nó chuyển tức là mình cứ thấy nó là quả ổi thì mình khởi cái tâm tham ăn, thấy cái tiếng la thì khởi cái tâm giận hờn, đó là bị vật nó chuyển. Còn bây giờ mình lìa duyên, không bận lòng, quả ổi mặc nó, tiếng la cũng như gió qua tai, cái tâm mình an định bất động thì tức là cái duyên ngoài nó không chuyển được. Nếu có thể lìa duyên nè, thì tức là mình chẳng những là cảnh ngoài nó không lôi cuốn được mình, mà mình lại khôi phục được cái quyền chủ nhân của mình. Cho nên mình chuyển được vật, nghĩa là cái quả ổi nó không, mình không bận lòng à. Thế là cái quả ổi nó gọi mình, nó gọi cái gợi cái tham ăn của mình, mà mình không bận lòng, thế là mình chuyển được cái quả ổi. Cái lời chê kia đáng lẽ là nó khiêu khích cái bực giận của mình, mà bây giờ mình thản nhiên, thế là mình chuyển được cái cảnh khiêu khích này. Chân giác có rõ rệt thì mới lìa được vọng kiến. Đó. Nghĩa là cái chân giác là giác tỉnh được cái chân thật ở nơi mình. Thế mình nhận được cái tánh, cái chân tâm bản tánh của mình, sống với cái chân tâm rõ rệt, thì mình, thì những cái chuyện thấy, những cái thấy cái nghe đây, nó không có chi phối được mình. Mà có lìa vọng kiến thì cái người nào mà có bình tĩnh điềm đạm, không những cái thấy cái nghe nó không chi phối được, thì đúng là cái người ấy đã được chân giác, giác tỉnh được cái tánh chân thật. Còn bây giờ cứ bị cái thấy cái nghe nó đánh lừa, cứ giữ cái thấy cái nghe, cứ bị cái thấy cái nghe nó đánh lừa, để chẳng lìa vọng. Bởi vì bây giờ mình vì nghiệp báo vào là thân người, mới có mắt tai mũi lưỡi thân ý, chia cái tánh biết của mình ra làm sáu. Thế cho nên đó là cái chỗ đồng nghiệp của chúng mình bây giờ đang chia cái tánh biết ra làm sáu. Thế sự thật ra thì cái tánh của mình nó bất nhị, nó không hai, huống chia là chia ra làm sáu. Chúng mình khởi niệm, thế là chia cái tâm của mình ra làm hai, năng và sở, mới có tinh thần và vật chất. Rồi từ cái tinh thần này lại chia ra làm sáu, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Và cái tinh thần đã chia làm sáu thì cái vật chất cũng chia thành sáu: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế đấy, thì đó là cái chỗ hư vọng, cái đồng nghiệp vọng kiến của chúng mình. Thế bây giờ biết nó là hư vọng, trở về cái tánh bất nhị, không khỏi cái tâm phân biệt nữa, Còn nếu cứ giữ cái tâm phân biệt, cứ thấy, cứ nghe, cứ phân biệt, không chịu lìa cái vọng, thì làm sao mà dứt được cái nghiệp luân hồi để mà chứng quả thường trụ được? Lời kinh đã dạy, hễ chi kiến mà lập chi, đó là cái gốc vô minh. Chi kiến là cái chỗ thấy, chỗ biết, mà mình cho rằng đó mình thấy, mình biết thật, thì đấy là cái gốc vô minh. Bây giờ đang thấy cái bình bông, biết cái là đấy là cái bình bông đẹp, để cho rằng mình thấy cái bình bông thật, thì đấy là gốc vô minh. Cái người sáng suốt thì người ta biết rằng đây là cái bóng ảnh ở trong mắt mình. Tôi cứ tưởng tôi thấy cái bình bông bên ngoài, ai có dè tôi đang thấy ở trong mắt tôi. Tôi cứ tưởng tôi trông cái bình bông thật, ai có dè tôi chỉ đang thấy cái bóng ảnh. Tôi cứ tưởng cái bóng ảnh này nó phản ảnh trung thành cái bình bông ở bên ngoài, ai có dè theo duyên tuần nghiệp, mắt người thấy khác, mắt cua thấy khác. Cho nên chỗ thấy, chỗ biết mà cho là mình thấy biết thật, thì đó là gốc vô minh. Tỉnh ra biết là mình đang ở trong cái vòng nghiệp báo, những thứ sắc tướng âm thanh đều là do thần kinh theo nghiệp, theo duyên nó giả hiện. Đừng chấp ngã, đừng chấp pháp nữa. Sạch kiến hoặc, sạch tư hoặc, thế thì sẽ chứng quả. Như thế gọi là ông thánh. Còn cứ bị những cái giả nên nó đánh lừa thì gọi là phàm phu.
Chỉ có việc phong thủ kiến duyên.
Trông thấy cái gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cái gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh Phật thì pháp pháp toàn chân.
Thế là thường trụ
ngày như vậy, chịu khó thấy cái gì, nghe cái gì, người nếm xúc, mỗi mỗi cái Nam Mô A Di Đà Phật, pháp pháp toàn chân, nhớ đến cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế là cái vị ấy là thường trụ suốt ngày ở trụ ở trong cái thủ lăng nghiêm tam muội. Thế nào là tam muội? Định này tên nó là thủ lăng nghiêm tam muội. Vậy con giảng thế nào là thủ lăng nghiêm tam muội? Vậy thì chánh định đây tức là định ở nơi chân tâm bản tánh của mình. Mà cái bản lai nó vẫn định, chứ không có phải là mình có nhập định hay có xuất định, không phải tu tập mà có. Đây là trở về cái định mình vốn sẵn có. Chúng ta động loạn phân biệt, bây giờ buông cái động loạn phân biệt thì cái tánh định tự tánh của chúng mình ấy, nó khắc tự hiện lộ. Con nói tiếp cái câu chi kiến vô kiến từ tất niết bàn. Mình thấy đấy, nghe đấy, nhưng mà coi như không thấy không nghe, coi như cảnh là cái không có, thì cái tâm mình bình tĩnh an ổn, thì cái tâm ấy chính là tâm niết bàn.
Mô Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy giảng cho con bốn chữ không thủ kiến duyên nghĩa là sao, con không hiểu.
Đấy, chỉ có một việc như thế thôi. Không, bây giờ chúng mình trông tới cái quả ổi, thì cái quả ổi nó là duyên, gọi là kiến duyên, duyên cho cái thấy của mình. Thế bây giờ mình không thủ, không chấp, đừng bận lòng những quả ổi, mình trông tới quả ổi mình thản nhiên, thế gọi là không thủ kiến duyên. Người ta la, người ta mắng mình, nhưng mà mình bình tĩnh, không bận lòng, đó là mình không nắm lấy những cái gì, cái duyên của cái nghe, mình không nắm lấy. Sáu căn sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, mình bỏ qua, không bận lòng, thế gọi là không thù kiến duyên. Sáu trần đó là duyên của sáu căn.
Cha con thưa, cái đoạn cái câu này nè thầy, dạ, đoạn trên đây nói là chân giác có rõ rệt thì mới lìa được vọng kiến, mà có lìa vọng kiến thì mới trở về được chân giác. Hai câu đó giống như nó mâu thuẫn nhau á vậy thầy.
Nó cùng một nghĩa. Hai cái câu này nó
mình phải lìa cái vọng trước thì cái chân giác nó mới rõ. Mà đoạn trên thì ngài lại bảo là chân giác nó rõ thì mới lìa vọng kiến. Mình phải lìa cái đó trước thì cái chân giác mới hiện ra chứ bà thầy.
Cái hai câu này nó một nghĩa chứ sao nó là hai nghĩa rồi.
Cái câu trên á, ngài nói là chừng nào mà chân giác của mình rõ rệt thì mình mới lìa được vọng kiến. Nhưng mà con thấy câu dưới nó đúng hơn là mình phải lìa vọng kiến trước thì chân giác mình nó mới hiện lộ.
Thầy để thấy hai câu nó cùng một lúc mà nó đồng một nghĩa.
Sao lại đồng được? Cái câu trên đâu có đồng câu dưới. Câu trên là mình phải rõ, cái chân giác nó phải hiện lộ ra thì mình mới lìa được cái vọng kiến. Nhưng mà cái đó là sai, mình phải lìa vọng kiến trước rồi mình cái chân giác nó mới hiện chứ mà thầy. Cũng như bây giờ con phải lìa cái vọng tâm trước thì chân tâm con nó mới hiện lộ chứ.
Làm sao? Cái tai của thầy ấy mà nó không điếc thì nó nghe được rõ. Dạ. Mà một khi nó nghe rõ tức là nó không điếc. Cái hai cái điếc nó phải là một, sao là hai được? Tức không có sao, nó đồng với nhau một lúc. Dạ.